Ở đây, quý vị quán xét tâm với sự chú ý vững chắc và liên tục. Khi quý vị kinh nghiệm các đối tượng khác nhau thông qua các cửa giác quan, quý vị sẽ không để chúng làm cho tâm vọng động thêm. Quý vị không bị mắc kẹt vào các suy nghĩ bị ô nhiễm. Quý vị đang thực hành Vipassana và dựa vào trí tuệ minh sát để quán xét tất cả các đối tượng của các giác quan. Thiền Vipassana là phương thức để phát triển trí tuệ. Trong khi rèn luyện tâm với các đối tượng khác nhau của thiền chỉ Samatha, cho dù đó là niệm một từ như Buddha, Dhammo, Sangho hay thực hành chánh niệm với sự thở, sẽ đưa đến một cái tâm an tịnh và vững chắc trong định Samadhi. Trong thiền chỉ Samatha, quý vị tập trung sự tỉnh giác trên một đối tượng duy nhất và buông bỏ tất cả những đối tượng đang tạm thời sinh khởi khác. Thiền Vipassana cũng tương tự như vậy, vì quý vị sử dụng sự phản tỉnh, đừng tin nó, khi quý vị tiếp xúc với các đối tượng của các giác quan. Khi thực hành Vipassana, quý vị không để cho bất kỳ đối tượng của giác quan nào đánh lừa quý vị. Quý vị tỉnh giác đối với từng đối tượng ngay khi nó đi vào trong tâm, cho dù nó được kinh nghiệm bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay tâm. Và quý vị sử dụng sự phản tỉnh, đừng tin nó, gần giống như một thiền ngữ dùng để làm đề mục thiền vì sẽ được lặp lại nhiều lần. Mọi đối tượng ngay lập tức trở thành một nguồn tuệ giác. Quý vị sử dụng cái tâm đã vững chắc trong Samadhi để quán xét bản chất vô thường của mỗi đối tượng. Tại mỗi thời điểm có sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng, quý vị sẽ vận dụng sự phản tỉnh không chắc chắn hoặc đây là sự vô thường. Nếu quý vị mắc kẹt vào sự si mê và tin vào sự thường hằng của đối tượng được kinh nghiệm, thì quý vị sẽ đau khổ bởi vì tất cả các pháp, Dhamma hay hiện tượng này đều là vô ngã, Anatta. Nếu quý vị dính mắc với bất cứ điều gì không có tự ngã nhưng hiểu lầm nó là có tự ngã, nó sẽ tự động trở thành nhân cho sự đau khổ. Đây là do bởi quý vị dính mắc với những nhận thức sai lầm. Hãy soi chiếu tới lui vào sự thật, làm đi làm lại cho đến khi quý vị hiểu một cách rõ ràng rằng tất cả các đối tượng của các giác quan này đều không có một cái ngã thật sự nào cả. Chúng không thuộc về bất kỳ một cái ngã có thật nào. Vậy thì tại sao quý vị cứ hiểu sai và dính mắc với chúng như là một cái ngã hay thuộc về một cái ngã? Đây là nơi quý vị phải nỗ lực để tiếp tục phản tỉnh về sự thật. Chúng không thật sự là quý vị. Chúng không thuộc về quý vị. Tại sao quý vị lại hiểu lầm chúng như là một cái ngã? Không có đối tượng của các giác quan nào có thể được xem như là quý vị theo nghĩa của thực tại tối hậu. Sự thật thì không có cách nào để có một cái ngã như vậy được cả. Tất cả các đối tượng của các giác quan là vô thường. Vậy tại sao quý vị lại thấy chúng là thường hằng? Thật đáng kinh ngạc. Chúng đã đánh lừa quý vị như thế nào? Thân vốn không hấp dẫn, vậy tại sao quý vị có thể dính mắc với quan điểm rằng thân là cái gì đó thật hấp dẫn? Những sự thật tối hậu này, sự không hấp dẫn của thân, sự vô thường và vô ngã của các hành uẩn trở nên rõ ràng với sự thẩm sát. Và cuối cùng, quý vị thấy rằng cái mà chúng ta gọi là thế gian này thật sự là một sự ảo tưởng được tạo ra bởi những quan kiến sai lầm. Vậy tại sao chúng đánh lừa quý vị, khiến quý vị nhìn thấy chúng như một cái ngã? Khi quý vị sử dụng thiền minh sát để quán xét ba đặc tướng và thâm nhập vào bản chất thật của sự vật và các hiện tượng, quý vị không cần phải làm điều gì đặc biệt, không cần phải đi đến các cực đoan. Đừng gây khó khăn cho bản thân. Hãy tập trung sự tỉnh giác của quý vị một cách trực tiếp, như thể quý vị đang ngồi xuống để nhận các vị khách đang đi vào phòng tiếp tân. Trong phòng tiếp tân chỉ có một cái ghế, vì vậy các vị khách khác nhau đến phòng để gặp quý vị không thể ngồi, bởi vì quý vị đã ngồi trên chiếc ghế duy nhất có sẵn đó. Khi một vị khách bước vào phòng, quý vị biết ngay người ấy là ai. Ngay cả khi hai, ba hoặc nhiều vị khách cùng vào một lúc, quý vị sẽ biết ngay họ là ai, bởi vì họ không có chỗ để ngồi. Quý vị chiếm chỗ ngồi duy nhất có sẵn. Vì vậy, mỗi khách đi vào trong phòng là quý vị hoàn toàn thấy rõ và họ không thể ở lại lâu trong phòng. Quý vị có thể quan sát tất cả các vị khách của quý vị một cách thoải mái bởi vì họ không có nơi nào để ngồi xuống. Quý vị tập trung sự tỉnh giác trên việc quán xét ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã và giữ sự chú ý của quý vị trên sự quán chiếu này, không để nó trôi dạt đi bất cứ nơi nào khác. Tuệ giác xuyên thấu vào bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của tất cả các hiện tượng ngày càng trở nên rõ ràng và toàn diện hơn. Sự hiểu biết của quý vị sẽ phát triển sâu sắc hơn. Tuệ giác thấy rõ, như vậy sẽ dẫn đến một sự an bình thâm nhập sâu hơn vào trong tâm của quý vị. Nó sâu sắc hơn bất kỳ kinh nghiệm nào quý vị có thể có được từ việc thực hành thiền vắng lặng Samatha. Chính sự nhìn thấy rõ và tròn đủ của tuệ giác xuyên thấu vào bản chất của sự vật và các hiện tượng này có một tác động thanh lọc trên tâm. Trí tuệ sinh khởi đến từ cái tuệ giác sâu sắc và thấy rõ này làm tác nhân cho sự thanh lọc. Qua thời gian, thông qua việc xem xét và quán chiếu tới lui về sự thật, quan điểm của quý vị thay đổi và những gì mà quý vị từng nhận thấy một cách nhầm lẫn như là hấp dẫn sẽ dần dần mất đi sự hấp dẫn của nó khi sự thật về tính không hấp dẫn của nó trở nên rõ ràng. Quý vị quán xét các hiện tượng để xem liệu chúng có thật sự thường hằng hay chúng chỉ có bản chất ngắn ngủi, thoáng qua. Ban đầu, quý vị tự nhắc mình bằng cách niệm những lời dạy rằng tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Nhưng theo thời gian, quý vị thật sự nhìn thấy sự thật một cách rõ ràng đến từ sự quán xét của quý vị. Sự thật đang chờ đợi để được tìm thấy ngay tại thời điểm quán chiếu. Đây là chỗ ngồi nơi quý vị chờ để đón khách. Quý vị không thể đi nơi nào khác để phát triển tuệ giác. Quý vị phải ngồi ở ngay tại vị trí này, trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Khi khách đi vào phòng tiếp tân, quý vị có thể quan sát dễ dàng vẻ bề ngoài và cung cách họ cư xử, bởi vì họ không thể ngồi xuống. Chắc chắn quý vị sẽ biết tất cả về họ. Nói cách khác, quý vị đã đạt đến sự hiểu biết rõ ràng và không chút hoài nghi về bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của tất cả những hiện tượng này. Và tuệ giác này đã trở thành một cái gì đó không thể bàn cãi, và nó trở nên vững chắc trong tâm của quý vị. Nó chấm dứt mọi sự không chắc chắn còn dư sót của quý vị về bản chất thật của sự vật và các hiện tượng. Quý vị biết chắc chắn rằng ngoài cách này ra thì không có cách nào khác để quan sát kinh nghiệm của quý vị. Đây là sự chứng ngộ pháp chân lý Dhamma ở mức sâu sắc nhất. Cuối cùng, thiền tập của quý vị chỉ là duy trì cái biết, và tiếp theo sau đó là một sự liên tục buông bỏ khi quý vị kinh nghiệm các đối tượng của các giác quan thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Chỉ cần giữ cái biết và không cần phải làm gì thêm nữa. Điều quan trọng là hãy nỗ lực không ngừng trong việc phát triển tuệ giác qua sự quán xét ba đặc tướng. Mọi thứ đều có thể trở thành nhân cho trí tuệ sinh khởi, và trí tuệ đó sẽ phá bỏ hoàn toàn mọi hình thức phiền não và chấp thủ. Đây là hoa trái của thiền Vipassana. Nhưng đừng cho rằng mọi thứ quý vị làm đều đang đến từ tuệ giác. Đôi khi quý vị vẫn chạy theo những ham muốn của chính mình. Nếu quý vị vẫn đang thực hành theo sự suối bẫy của những ham muốn của chính mình, thì quý vị chỉ nỗ lực vào những ngày quý vị tràn đầy năng lượng và sẽ không hành thiền trong những ngày quý vị cảm thấy lười biếng. Đó được gọi là thực hành dưới sự chi phối của phiền não. Điều đó có nghĩa rằng quý vị không có chút sức mạnh thật sự đối với tâm của quý vị và chỉ chạy theo những ham muốn của chính mình. Khi tâm của quý vị tương ưng với pháp, chân lý, Dhamma, thì sẽ không có ai là tinh tấn mà cũng chẳng có ai là lười biếng cả. Đó chỉ là vấn đề của việc tâm chịu điều kiện như thế nào. Việc thực hành tuệ quán tiếp tục trôi chảy một cách tự động mà không có sự lười biếng hay tinh tấn. Nó là một trạng thái tự duy trì do được tiếp năng lượng của chính nó. Một khi tâm đã có ba đặc tướng, có nghĩa rằng quý vị không còn phải làm người thực hành trong sự tu tập. Quý vị có thể nói rằng, việc này cũng giống như thể quý vị đã hoàn thành mọi công việc quý vị đã làm, và thứ duy nhất còn lại là quý vị để mọi thứ cho chúng tự lo, và quý vị chỉ có nhiệm vụ canh chừng tâm. Quý vị không còn là một người đang làm một việc gì đó nữa. Vẫn có những sinh hoạt của tâm sinh khởi. Quý vị kinh nghiệm những cảm xúc vui và buồn sinh khởi khi các giác quan tiếp xúc với những đối tượng của chúng theo tích lũy nghiệp của quý vị. Nhưng quý vị thấy chúng chỉ là vậy thôi và đang buông bỏ việc lúc nào cũng bị dính mắc, chấp thủ với cái ý thức về một tự ngã. Tại giai đoạn này, quý vị không đang tạo ra một cái ngã và vì vậy, quý vị không đang tạo ra bất kỳ sự đau khổ nào. Tất cả các đối tượng của các giác quan và tâm trạng mà quý vị kinh nghiệm cuối cùng đều có một giá trị như nhau trong tâm. Bất kỳ hiện tượng thân và tâm nào mà quý vị kinh nghiệm xem ra đều giống như mọi hiện tượng khác, đều mang cùng các phẩm chất cố hữu. Tất cả các hiện tượng trở nên là một và như nhau. Trí tuệ của quý vị phải phát triển đến mức như vậy để đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi sự không chắc chắn trong tâm. Khi quý vị mới bắt đầu hành thiền, dường như quý vị chẳng biết làm gì ngoại trừ việc hoài nghi và suy đoán về đủ mọi thứ. Tâm luôn luôn dao động và lúng túng. Quý vị dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ và vọng động về mọi thứ và mắc kẹt trong đó. Quý vị hoài nghi về mọi điều. Tại sao? Nó xuất phát từ sự thiếu kiên nhẫn. Quý vị muốn biết tất cả các câu trả lời và muốn có được kết quả cho nhanh. Quý vị muốn có tuệ giác một cách nhanh chóng mà không phải làm bất cứ điều gì. Quý vị muốn biết sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng, nhưng sự mong muốn đó quá mạnh trong tâm, đến nỗi nó mạnh hơn cả cái tuệ giác mà quý vị khao khát. Vì lý do đó, sự thực hành phải phát triển theo từng giai đoạn. Quý vị phải đi từng bước một. Trước tiên, quý vị cần phải cố gắng nỗ lực liên tục. Quý vị cũng cần có được sự trợ duyên không ngừng của những thiện nghiệp tốt đẹp trong quá khứ của quý vị. Và huân tập thêm 10 ba la mật, parami. Hãy luôn tập trung nỗ lực vào việc rèn luyện tâm. Đừng để cho mình bị mắc kẹt vào sự mong muốn có được kết quả nhanh chóng. Nó chỉ dẫn quý vị đến sự thất vọng và dở mộng một khi tuệ giác đến chậm. Suy nghĩ như vậy sẽ không giúp quý vị. Quý vị mong đợi kinh nghiệm được một cách bất ngờ một loại trạng thái thường hằng nào đó mà trong đó quý vị không trải nghiệm bất kỳ niềm vui hay đau khổ gì cả. Điều này có hợp lẽ không? Tâm có khởi lên điều gì với quý vị thì cũng đâu có gì là quan trọng. Bởi vì vào thời điểm mà quý vị bị áp đảo bởi niềm vui và sự đau buồn được kích thích bởi sự tiếp xúc giữa tâm và các đối tượng giác quan khác nhau, thì quý vị đâu có hình dung được việc thực hành của quý vị đã đạt đến mức độ nào. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các tâm trạng như vậy rồi cũng mất đi sức mạnh đối với tâm. Trên thực tế, những sự tiếp xúc giữa các giác quan và đối tượng của chúng như vậy có thể có sự lợi lạc bởi vì chúng nhắc nhở quý vị quán xét kinh nghiệm của riêng mình. Quý vị nhận biết phản ứng mà tất cả đối tượng của các giác quan suy nghĩ và nhận thức trong tâm là phản ứng gì. Quý vị biết cả hai trường hợp, khi chúng đưa tâm đến sự kích động và đau khổ và cả khi chúng hầu như không hề làm cho tâm bị khuấy động. Một số hành giả chỉ muốn có tuệ giác đi sâu vào trường hợp tâm bị tác động bởi các đối tượng dễ thương. Họ chỉ muốn quán xét những tâm trạng tốt, nhưng thực hành theo cách đó thì họ sẽ không bao giờ đạt được tuệ giác thật sự. Họ không khôn ngoan lắm. Thật ra, quý vị cũng phải quán xét xem việc gì xảy ra khi quý vị kinh nghiệm những sự tiếp xúc giữa các giác quan và các đối tượng của chúng đang gây cho quý vị sự khó chịu. Quý vị phải biết chúng đang làm gì với tâm của quý vị. Cuối cùng, đó là cách quý vị phải tự rèn luyện chính mình. Cũng là điều quan trọng để hiểu rằng chỉ nói riêng về sự thực hành không thôi thì quý vị không cần phải truy tìm những kinh nghiệm trong quá khứ, cũng như những ký ức được tích lũy và có sẵn đến từ các nguồn bên ngoài, bởi vì chỉ có kinh nghiệm của chính quý vị mới đáng quan tâm. Cách duy nhất để thật sự chấm dứt những hoài nghi và nghi ngờ của quý vị là thông qua thực hành cho đến khi quý vị đạt tới cái điểm nơi mà quý vị nhìn thấy kết quả rõ ràng cho chính mình. Đây là điều quan trọng nhất. Học hỏi từ các vị thầy khác nhau là một điều thiết yếu cơ bản để thực hành. Đó là một sự hỗ trợ quý giá cho quý vị khi quý vị chuyển từ việc nghe giáo lý sang việc học hỏi từ kinh nghiệm của chính mình. Quý vị phải quán chiếu những lời giáo huấn và soi rọi chúng dưới ánh sáng của sự thực hành của chính quý vị, cho đến khi quý vị đạt được sự hiểu biết của chính quý vị. Nếu quý vị đã có sẵn một số ba la mật và giới hạnh tích lũy từ quá khứ, thì việc thực hành sẽ đơn giản hơn. Khi những người khác cho quý vị lời khuyên, nói chung thì nó có thể giúp quý vị tiết kiệm thời gian bằng cách tránh được những sai lầm và giúp quý vị đi thẳng vào trọng tâm của việc thực hành. Nếu quý vị thử thực hành một mình mà không có sự hướng dẫn của người khác, con đường quý vị sẽ đi chậm hơn với những con đường vòng. Nếu quý vị cố gắng tự khám phá ra con đường chính xác để thực hành, quý vị có xu hướng sẽ bị lãng phí thời gian và kết cuộc là đi lòng vòng một quãng đường dài. Đó là sự thật của việc thực hành. Cuối cùng, việc thực hành pháp chân lý Dhamma, tự thân nó là cách chắc chắn nhất để làm cho tất cả những hoài nghi và dao động suy yếu và biến mất. Quý vị cứ kham nhẫn và tiếp tục rèn luyện bản thân để chống lại phiền não của mình, thì những hoài nghi sẽ suy yếu dần và chết. Nếu quý vị quán chiếu được như vậy, quý vị đã và sẽ gặt hái được nhiều từ những nỗ lực của quý vị trong sự thực hành. Quý vị đã có sự tiến bộ, nhưng nó vẫn không đủ để làm cho quý vị cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện. Nếu quý vị nhìn cho thật kỹ và phản tỉnh trên cuộc sống của chính mình, quý vị có thể thấy được cái thế gian mà quý vị đã trải nghiệm trong tâm của quý vị từ khi quý vị sinh ra, từ lúc còn trẻ cho đến hiện tại là nhiều như thế nào. Trong quá khứ, quý vị đã không tự mình tu tập giới, định và tuệ, và vì vậy thật quá dễ để nhìn thấy các phiền não đã lôi kéo quý vị đi tới đâu. Khi quý vị nhìn lại tất cả những gì quý vị đã trải nghiệm qua các giác quan, thì quý vị thấy rõ rằng mình đã có vô số dịp để kinh nghiệm sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng. Khi quý vị quán chiếu về những gì đã xảy ra trong cuộc sống của quý vị, nó sẽ giúp soi sáng tâm của quý vị, vì quý vị thấy rằng nó không còn bị các phiền não che lấp quá dày đặc như trước đây nữa. Thỉnh thoảng, quý vị cần phải tự động viên mình bằng cách nhắc nhở tâm như vậy. Nó sẽ làm dơi đi phần nào sự nặng nề trong tâm. Tuy nhiên, sẽ không có trí tuệ khi chỉ biết tự khen và khuyến khích mình. Trong việc rèn luyện tâm, quý vị thỉnh thoảng phải biết tự chỉ trích mình. Đôi khi quý vị phải buộc mình làm những điều mà quý vị không muốn. Nhưng không phải lúc nào quý vị cũng có thể đẩy tâm đến tận cùng giới hạn của nó. Khi quý vị tự rèn luyện qua thiền tập, thì thân là một pháp hữu vi, nó phải chịu sự căng thẳng, đau nhức và đủ mọi loại vấn đề khác nhau khi các điều kiện tác động đến nó là chuyện bình thường. Thân như vậy là chuyện bình thường. Quý vị càng thực hành bằng cách ngồi thiền nhiều chừng nào, quý vị càng trở nên thuần thục và quý vị có thể ngồi lâu hơn một cách tự nhiên. Lúc đầu, quý vị chỉ có thể xoay sở để ngồi 5 phút và rồi quý vị phải đứng dậy. Nhưng khi quý vị thực hành nhiều hơn, khoảng thời gian quý vị có thể ngồi một cách thoải mái sẽ tăng lên từ 10 hoặc 20 phút cho đến nửa giờ. Và cuối cùng, quý vị có thể ngồi trong một giờ đồng hồ mà không cần phải đứng dậy. Và rồi, những người khác sẽ nhìn quý vị và khen ngợi quý vị vì đã có thể ngồi lâu như vậy. Nhưng đồng thời, quý vị có thể tự cảm thấy bên trong tự thân rằng quý vị vẫn chưa thể ngồi được lâu lắm. Đây là cách mà sự mong muốn đạt kết quả có thể ảnh hưởng đến quý vị trong tiến trình hành thiền. Một khía cạnh quan trọng khác của việc rèn luyện là duy trì thực hành chánh niệm một cách quân bình trong 4 trạng thái đứng, đi, ngồi và nằm. Hãy cẩn thận đừng hiểu lầm rằng quý vị chỉ thật sự thực hành khi đang ngồi thiền theo thời khóa. Đừng coi đó như là tư thế duy nhất để tu tập chánh niệm. Đó là một sự sai lầm. Sự an tịnh và tuệ giác thậm chí hoàn toàn có thể không sinh khởi trong suốt quá trình ngồi thiền chính thức theo thời khóa. Quý vị có thể ngồi thiền nhiều giờ đồng hồ trong một ngày, nhưng quý vị phải tự thực hành chánh niệm một cách liên tục khi quý vị thay đổi từ tư thế này sang tư thế khác nhằm phát triển sự tỉnh giác một cách liên tục. Bất cứ khi nào quý vị mất đi sự tỉnh giác, hãy thiết lập nó lại càng sớm càng tốt để cố gắng giữ cho được sự liên tục càng nhiều càng tốt. Đây là cách để có sự tiến bộ nhanh trong việc thực hành. Tuệ giác sẽ đến với quý vị một cách nhanh chóng. Đó có nghĩa là có trí tuệ trong sự hiểu biết các đối tượng của các giác quan và cách mà chúng tác động vào tâm. Quý vị sử dụng trí tuệ này để biết tâm trạng của quý vị và rèn luyện tâm trong việc buông bỏ. Đây là điều quý vị nên hiểu về cách thức trau dồi tâm. Ngay cả khi quý vị nằm xuống để ngủ, quý vị phải chú ý đến hơi thở vào và ra cho đến khi quý vị rơi vào giấc ngủ và tiếp tục chú ý đến hơi thở ngay khi quý vị thức giấc. Thực hành theo cách đó thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn khi ngủ sâu là quý vị không thực hành tỉnh giác mà thôi. Quý vị phải đem tất cả năng lượng của quý vị vào sự tự rèn luyện mình. Một khi quý vị đã phát triển sự tỉnh giác, quý vị càng tự rèn luyện càng lâu chừng nào thì tâm kinh nghiệm sự tỉnh táo càng nhiều chừng nấy, cho đến khi quý vị đạt đến cái điểm quý vị dường như không ngủ gì cả. Chỉ có thân ngủ, tâm vẫn biết rõ. Tâm vẫn tỉnh táo và cảnh giác ngay cả khi thân đã ngủ. Quý vị vẫn giữ cái biết từ đầu cho đến cuối giấc ngủ. Ngay khi quý vị thức giấc, chánh niệm đã ở ngay đó từ giây phút khi tâm vừa ra khỏi giấc ngủ và ngay lập tức nắm lấy một đối tượng mới. Quý vị lưu tâm và cảnh giác. Ngủ thật ra là một chức năng của thân. Nó là sự nghỉ ngơi của thân. Thân nghỉ ngơi theo nhu cầu của nó, nhưng vẫn còn cái biết trong hiện tại đang canh chừng tâm. Tỉnh giác được duy trì suốt cả ngày lẫn đêm. Vì vậy, mặc dù quý vị nằm xuống và đi vào giấc ngủ, nhưng tâm dường như không ngủ. Nhưng quý vị không cảm thấy mệt mỏi và không muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Quý vị vẫn tỉnh táo và lưu tâm. Chính vì lý do này mà quý vị hầu như không nằm mơ gì cả khi quý vị đang thực hành một cách nghiêm túc. Nếu quý vị có nằm mơ thì đó là một dạng supina nimitta. Giấc mơ bất thường nhưng rõ ràng, sống động và có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nói chung thì quý vị cũng có nằm mơ nhưng rất ít. Khi quý vị canh chừng tâm thì dường như không còn nhân dư sót để tạo nên các sự vọng động của tâm nhằm làm nhiên liệu cho các giấc mơ. Quý vị luôn ở trong trạng thái không còn ảo tưởng. Quý vị luôn duy trì chánh niệm với sự tỉnh giác có mặt ở sâu bên trong tâm. Tâm ở trạng thái tỉnh táo và sắc bén. Sự có mặt của chánh niệm liên tục, không gián đoạn, làm cho tâm có khả năng quán xét trơn tru, dễ dàng và luôn luôn theo sát bất cứ điều gì đang sinh khởi, từng khoảnh khắc một. Quý vị phải trau dồi tâm cho đến khi nó hoàn toàn thuần thục trong việc giữ chánh niệm, cũng như trong việc thẩm sát sự vật và các hiện tượng. Bất cứ khi nào tâm đạt đến trạng thái an tịnh, hãy rèn luyện nó qua việc quán xét thân của chính quý vị và của người khác cho đến khi quý vị có tuệ giác đủ sâu để thấy được những đặc tướng chung. Hãy theo đuổi việc quán chiếu cho đến cái điểm quý vị thấy tất cả thân đều có cùng bản chất cốt lõi giống nhau và đến từ cùng các yếu tố vật chất. Quý vị phải tiếp tục quan sát và quán chiếu. Trước khi đi ngủ vào ban đêm, hãy sử dụng sự tỉnh giác để quét toàn bộ thân và lặp lại sự quán chiếu này khi quý vị mới vừa thức giấc vào buổi sáng. Thực hành theo cách này, quý vị sẽ không phải trải qua những cơn ác mộng, mớ hoặc bị cuốn vào các giấc mơ. Quý vị ngủ và thức giấc một cách bình yên mà không có bất cứ điều gì làm phiền quý vị. Quý vị duy trì trạng thái biết cả trong khi ngủ và khi thức giấc. Khi quý vị thức giấc với chánh niệm, tâm trong sáng và không cảm thấy ngầy ngật bởi sự ngái ngủ. Khi quý vị thức giấc, tâm rạng rỡ, không bị đờ đẫn và không có các tâm trạng chịu điều kiện bởi những phiền não. Ở đây, sư đã trình bày chi tiết về sự phát triển của tâm trong tiến trình thực hành. Thông thường, quý vị sẽ không nghĩ rằng tâm của quý vị thật sự có thể có được an bình trong lúc quý vị đang ngủ, nhất là khi quý vị vừa mới thức giấc hoặc trong những tình huống khác mà quý vị nghĩ rằng chánh niệm sẽ yếu. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy đâu. Ví dụ, quý vị có thể ngồi xuống, người ướt đẫm vì vừa đi bộ giữa cơn giông, nhưng vì quý vị đã trau dồi samadhi và học cách quán chiếu, nên tâm vẫn không bị ảnh hưởng bởi những tâm trạng bị ô nhiễm và vẫn có thể trải nghiệm sự bình an và tuệ giác vẫn nhìn thấy rõ giống như sư vừa mô tả. Lời dạy cuối cùng Đức Phật giáo huấn cho cộng đồng các nhà sư là một lời cổ vũ các vị ấy đừng để bị mắc kẹt trong sự phóng dật. Ngài dạy rằng phóng dật là con đường dẫn đến cái chết. Xin hãy hiểu điều này và xin hãy khắc cốt ghi tâm. Hãy tự rèn luyện để suy nghĩ với sự trí tuệ. Hãy sử dụng trí tuệ để làm sự hướng dẫn cho lời nói của quý vị. Cho dẫu quý vị làm gì, hãy sử dụng trí tuệ làm người dẫn đường của quý vị. Theo Clarity of Insight.